bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, tăng cường sinh lý nam giới, hỗ trợ tăng sản xuất testosterone nội sinh, cải thiện triệu chứng mãn dục nam, tăng ham muốn, hỗ trợ mạnh gân cốt, tăng cường lưu thông khí huyết, giảm đau lưng mỏi gối, giảm tiểu đêm do thận yếu. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
Ông bạn có nhà không đó?
Đây rồi.
Úi giời ơi, tạ tiếp gì đầy chân thế này?
Úi giời ơi, dạo này sức khỏe kém quá, tôi đang tính tập thành tí tạ đấy bà.
Ngoài tập thể dục thì ông cũng phải bồi bổ cơ thể chứ. Như tôi đây này, từ khi dùng đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang của Dược Thảo Thiên Phúc là người cứ khỏe re ông ạ.
Đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc là gì vậy hả ba?
Có viên nang đông trùng hạ thảo Banica, trà đông trùng hạ thảo Banica hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng và giúp bổ thận bổ phổi. Không những thế, Thiên Phúc còn là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý và nuôi trồng thành công tại Đà Lạt đấy ông ạ.
Thảo nào trông bà cứ tươi tắn và yêu đời quá đây này.
Tôi còn biết nhân dịp khai trương showroom tại Hà Nội, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và ra mắt dòng sản phẩm mới, Thiên Phúc còn triển khai rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn nữa đấy.
Thế hả bà? Thế thì tôi đi mua luôn đây.
Này, sản phẩm có bán tại tất cả các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc đấy.
Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
Tư vấn bệnh xương khớp.
Thưa quý vị, thời tiết thay đổi, đau lưng, đau cổ vai gáy tái phát ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe cũng như sinh hoạt của nhiều người. Qua số tổng đài 1800 6802, chúng tôi nhận được câu hỏi của bác Lê Văn Hùng, 71 tuổi ở Hòa Bình như sau. Chào bác sĩ, tôi bị thoái hóa khớp gối, đau chân và đau lưng từ năm 2004. Cứ thời tiết thay đổi là lại đau nhức, bàn chân, bàn tay tê bì. Bác sĩ cho tôi hỏi nguyên nhân tại sao và tôi phải chú ý gì để tránh tình trạng này ạ?
Để trả lời cho câu hỏi của vị thính giả này, chúng tôi đã mời đến phòng thu bác sĩ Nguyễn Thị Sơn, giảng viên Đại học Y Dược Hồ Chí Minh. Xin mời bác sĩ.
Khi thay đổi thời tiết, nó sẽ làm thay đổi cái áp suất của khí quyển. Khi đó nó sẽ làm cho cái mạch máu của chúng ta nó không co bóp được đều đặn nữa. Cơ của chúng ta nó có thể lại bị co thắt lại, hoặc là những cái vùng khớp nó sẽ bị giãn ra. Khi chúng ta vận động nó sẽ làm đau. Thì chúng ta nên có một cái chế độ là giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là ở chân tay. Bên cạnh đó thì bác nên có một cái chế độ tập luyện nhẹ nhàng và phù hợp với cái sức khỏe của mình. Với cái người lớn tuổi thì chúng ta nên ăn đầy đủ các chất, trong đó nó có là chất đạm, nè, chất khoáng trong thịt cá, rau xanh. Cái xu hướng hiện nay thì có một số các bác á, sử dụng một số thuốc của Đông Y có tác dụng là làm cho chúng ta giảm cái đau và phục hồi lại cái xương khớp của chúng ta. Thì trên thị trường hiện nay thì có một cái dược thảo, đó là cái mộc dược có tác dụng kháng viêm và giảm đau. Và hiện nay nghiên cứu cho thấy rằng nó có an toàn cho sức khỏe của người sử dụng.
Cây mộc dược là thảo dược được sử dụng phổ biến ở các nước châu Âu trong điều trị đau nhức xương khớp. Năm 2018, nghiên cứu lâm sàng tại Viện Nghiên cứu Milan Ý khẳng định chiết xuất Mirror từ cây mộc dược giúp các bệnh nhân đau lưng, đau xương khớp mãn tính giảm đau tới 70% chỉ sau 10 ngày sử dụng, phục hồi 50% chức năng vận động và không thấy tác dụng phụ trên dạ dày. Các nhà dược học đã kết hợp chiết xuất Mirror từ cây mộc dược với hoạt chất MSM, methylsulfonimethan, có tác dụng bảo vệ và tái tạo sụn khớp trong viên xương khớp vương hoạt, mang lại hiệu quả chuyên biệt giúp điều trị các bệnh về cột sống và phòng đau nhức tái phát khi thời tiết thay đổi.
Viên xương khớp vương hoạt chuyên biệt cho người bị các bệnh ở cột sống là sản phẩm tiên phong kết hợp chiết xuất Mirror từ cây mộc dược với hoạt chất MSM, an toàn và hiệu quả, giúp giảm thoái hóa cột sống, gai đốt sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy, tăng khả năng vận động ở người bị thoái hóa cột sống và các bệnh xương khớp. Thực tế cho thấy rất nhiều người sử dụng viên xương khớp vương hoạt theo đúng hướng dẫn mỗi ngày uống 6 viên, thì sau 10 đến 14 ngày sử dụng, thấy chuyển biến tích cực như giảm đau nhức ở lưng, cổ, vai gáy. Sau đủ liệu trình 3 đến 6 tháng, tình trạng đau nhức giảm rõ, cổ vai gáy cử động linh hoạt, đi lại dễ dàng, ngủ ngon, tinh thần sảng khoái. Quý vị có thể mua vương hoạt tại các nhà thuốc hoặc gọi tới tổng đài 1800 6802 quý vị nhé.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Rất nhiều trường hợp đã phải nhận mức án 2 năm, 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm tù vì các vi phạm liên quan đến buôn bán trái phép động vật hoang dã theo Bộ Luật Hình sự mới. Đừng để điều đó xảy đến với mình. Pháp luật Việt Nam có những chế tài đặc biệt nghiêm khắc với hành vi buôn bán động vật hoang dã trái phép. Không tham gia vào hoạt động phi pháp này. Nếu các bạn có thông tin về các vi phạm hay những đối tượng buôn bán trái phép động vật hoang dã, hãy gọi tới đường dây nóng của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV 1800 1522.
Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Làm việc với các bộ ngành 19 tỉnh thành phố phía Nam và 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ chia sẻ và tiếp tục ưu tiên tạo mọi điều kiện quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch ở phía Nam, sớm ổn định tình hình. Thảo luận việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các đại biểu Quốc hội đề nghị việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn này cần tập trung đầu tư cho những dự án kinh tế, dự án văn hóa quan trọng, có tính lan tỏa, quyết định sự phát triển của đất nước. Quốc hội thống nhất đưa một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Hà Nội ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn về việc chuyển sang chiến lược điều trị nhiều tầng cho bệnh nhân COVID-19. Trong phần tin quốc tế, Trung Quốc áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân của Mỹ, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Biện pháp này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các quan chức Trung Quốc ở Hồng Kông. Một báo cáo mới nhất cho thấy biến chủng Delta đã lây lan trên 70% lãnh thổ châu Âu, bất chấp châu lục này có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, phát biểu kết luận cuộc họp trực tuyến của Thường trực Chính phủ với các bộ ngành 19 tỉnh thành phố phía Nam và 2 tỉnh là Phú Yên và Khánh Hòa về công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra vào tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chính phủ chia sẻ và tiếp tục ưu tiên tạo mọi điều kiện, quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch ở phía Nam, sớm ổn định tình hình. Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình sau 5 ngày thực hiện chỉ thị 16 tại 19 tỉnh thành phố phía Nam và quán triệt sâu sắc điện ngày 21 tháng 7 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các đảng ủy, đơn vị sự nghiệp Trung ương. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên.
Tại cuộc họp, Bộ Y tế đề xuất các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như nghiêm túc thực hiện chỉ thị 16, thường xuyên cập nhật đánh giá các mức độ nguy cơ để áp dụng các biện pháp cho phù hợp, triển khai các biện pháp giảm mắc, các biện pháp giảm tử vong và đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine. về chuẩn bị cho đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết trước mắt là có hơn 26.000 thí sinh chưa thi đợt 1 và dự kiến sẽ thi vào đợt 2 vào các ngày mùng 6, mùng 7 tháng 8 tới. Số thí sinh rải rác ở 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, riêng với thành phố Hồ Chí Minh và Vĩnh Long xét tốt nghiệp đặc cách cho các em học sinh. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các địa phương và các bộ ban ngành, kết luận cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo chỉ đạo phải tập trung thống nhất chuyên sâu, quán triệt và thực hiện nghiêm linh hoạt chỉ thị 16 và hướng dẫn tăng cường như chỉ thị 16 cộng. Quan trọng nhất là thực hiện nghiêm và giám sát kiểm tra, kêu gọi người dân hợp tác, nâng cao ý thức thực hiện. Quán triệt phương châm phải phân công nhiệm vụ rõ, nghiêm, triệt để các yêu cầu về phòng chống dịch, phải chắc chắn, bền vững, hiệu quả, làm đến đâu chắc đến đấy. Các lực lượng chức năng tăng cường cao độ kiểm tra giám sát, không để xảy ra tụ tập đông người, không để chặt ngoài lòng trong, tăng cường tổ COVID cộng đồng cùng lực lượng công an, quân đội, đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng.
Đặc biệt là chú ý chia sẻ hỗ trợ động viên các tầng lớp nhân dân tự giác tích cực thực hiện những yêu cầu giãn cách, mình phải tuyên truyền. Vừa qua thì mình thấy cái hệ thống loa phường, loa xã rất là có tác dụng. Nhưng vừa qua thì có một thời kỳ ta làm cái này rất tốt, nhưng bây giờ thì nhiều nơi cũng còn nữa. Thì cái tuyên truyền này thì phải có cái cách tuyên truyền vận động. Vừa qua tôi đã bàn với ban dân vận, đã bàn với Mặt trận Tổ quốc, thì các ông chí có các cái giải pháp cùng với lại các cấp chính quyền để làm cái này.
Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế huy động các trường y để hỗ trợ các địa phương, giữ trữ đầy đủ, sẵn sàng các thiết bị y tế, máy thở, oxy, kết hợp đông tây y trong điều trị COVID-19, đặc biệt là thu dung F0 và phân loại F0. Tận dụng tối đa thời gian vàng trong tuần đầu giãn cách, phải phát hiện các ổ dịch, sau đó hình thành các vùng an toàn. Các địa phương rà soát tổng hợp lại các nhu cầu sát thực tế, không lãng phí, chồng chéo. Thủ tướng yêu cầu thành lập các trung tâm cứu trợ cho người dân và doanh nghiệp.
Phải thành lập các trung tâm cứu trợ cho người dân, trung tâm cứu trợ cho doanh nghiệp, trung tâm cứu trợ cho những cái ca bệnh nặng. Vừa qua thành phố Hồ Chí Minh làm cái này, tôi thấy là rất tốt rồi. Thì chỗ nào cũng phải có cái trung tâm cứu trợ, rồi có cái đường dây nóng để tiếp nhận những cái phản ánh, những cái chia sẻ, rồi những cái yêu cầu của nhân dân mà ta có ngay. Đặc biệt là quan tâm đến cái an sinh xã hội, không để cho ai bị thiếu ăn thiếu mặc. Đấy là cái rất là quan trọng. Bộ Lao động Thương binh Xã hội đề nghị các ông chí xem lại, ra lại xem cái 68 cần phải mở rộng cái gì thêm nữa thì các ông chí làm.
Thủ tướng nhấn mạnh phải tổ chức tiêm vaccine an toàn, phân bổ công khai, minh bạch vaccine, tránh tiêu cực, xử lý nghiêm theo quy định những trường hợp vi phạm, bảo vệ vùng xanh ngay khi dịch đã được khống chế, phải có biện pháp củng cố, khôi phục sản xuất kinh doanh, vận động doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ để sản xuất an toàn, tăng cường kiểm soát người về từ thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phía Nam. Về xử lý quá tải ở bệnh viện, Bộ Y tế có hướng dẫn thống nhất việc này. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tăng cường lực lượng cho các vùng dịch. Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các địa phương lên kịch bản phù hợp tình hình, hoàn thành việc thi cử bình đẳng, bảo đảm quyền lợi của học sinh. Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng tối đa công nghệ phòng chống dịch, có chỉ đạo thống nhất kết nối dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Bộ Tài chính nghiên cứu kỹ, đề xuất các biện pháp ngoài những quy định đã có, theo hướng miễn giảm các loại thuế phí, có đánh giá tác động, xin ý kiến chính phủ, báo cáo các cấp có thẩm quyền sớm nhất để hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó khăn, đẩy mạnh chống tiêu cực, lãng phí, tham ô, xa rời nhân dân.
Sáng nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội chủ trì nghe các cơ quan liên quan báo cáo về việc tăng cường các giải pháp phòng chống COVID-19. Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đối với các nội dung phòng chống dịch mà luật đã quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu luật chưa quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các nghị quyết, quyết định, báo cáo Quốc hội sau. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
Tại phiên họp sáng nay, 474 trong tổng số 474 đại biểu Quốc hội có mặt đã tán thành với chủ trương điều chỉnh chương trình kỳ họp, bổ sung vào chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Thống nhất sẽ quyết nghị các giải pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất, nhằm cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được thực hiện các nhiệm vụ cấp bách liên quan đến công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, đây là trình tự theo thể thức rất đặc biệt nên cũng cần phải có cách thức rất đặc biệt. Sau khi nghe và cho ý kiến đối với tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của Ủy ban Xã hội liên quan đến các giải pháp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng tình với phạm vi điều chỉnh trong khuôn khổ công tác phòng chống dịch, xác định thời hạn áp dụng cụ thể tới hết năm tới. Đối với các nội dung phòng chống dịch mà luật đã quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ toàn quyền quyết định. Nếu luật chưa quy định thì Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ động thực hiện thông qua các nghị quyết, quyết định, báo cáo Quốc hội sau. Nếu nội dung khác quy định của luật thì Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét các đề nghị của Chính phủ, báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Báo cáo tại cuộc họp, Chính phủ đề xuất Quốc hội 6 nội dung, trong đó có việc cho phép Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định chuyển nguồn kinh phí trong dự toán đã được duyệt, thay đổi, điều chuyển nguồn kinh phí trong ngân sách nhưng chưa có trong dự toán cho công tác phòng chống dịch bệnh, tạm ứng ngân sách trong trường hợp vượt dự toán đã phê duyệt, địa phương được Trung ương hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Thưa quý vị, sáng nay tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Tiếp đó, trong phiên thảo luận tại tổ về nội dung này, các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận về việc giải quyết những điểm nghẽn, vướng mắc, những khó khăn trong việc thực hiện đầu tư công trung hạn. Đặc biệt là tình trạng đầu tư dàn trải, lãng phí, đội vốn. Các đại biểu đề nghị việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn này cần tập trung đầu tư cho những dự án kinh tế, dự án văn hóa quan trọng có tính lan tỏa, quyết định sự phát triển của đất nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Văn Hải và Vân Hồng.
Theo tờ trình của Chính phủ về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 và dự kiến giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 báo cáo trước Quốc hội, việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 tuy có nhiều đổi mới. Việc bố trí vốn mặc dù được cải thiện nhưng vẫn còn dàn trải, chia cắt, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công không đạt kế hoạch. Phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm cá nhân chưa rõ ràng, cân đối vốn ngân sách trung ương cho đầu tư không đạt mục tiêu đề ra. Chất lượng kế hoạch và công tác chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập, có nơi còn mang tính hình thức, chủ quan, chưa gắn với thực tiễn và quy định của pháp luật, thời gian thực hiện kéo dài. Tiến độ triển khai các dự án quan trọng quốc gia, dự án lớn, dự án trọng điểm chưa đáp ứng yêu cầu, còn lãng phí, chậm tiến độ. Chính phủ khẳng định những hạn chế này chủ yếu do lỗi chủ quan, đặc biệt ý thức chấp hành pháp luật, kỷ cương chưa cao. Vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị chưa được thể hiện rõ, tư duy phát triển trong đầu tư công có lúc, có nơi chậm được đổi mới, thiếu chủ động, phân bổ nguồn vốn đầu tư còn bình quân, thiếu trọng tâm, trọng điểm, năng lực triển khai thực hiện còn nhiều bất cập. Đồng tình với nhận định này của Chính phủ, đại biểu Nguyễn Khắc Định, Đoàn Thái Bình cho rằng, địa phương và các đơn vị triển khai dự án thường có xu hướng đổ lỗi cho khâu vướng mắc là do pháp luật, nhưng khi rà soát và giải trình cụ thể thì lại là do tổ chức thực hiện thiếu quyết liệt.
Cùng một cơ chế chính sách, cùng một hệ thống luật lệ, nhưng mà do phương pháp điều hành. Đề nghị Chính phủ và các bộ ngành, các địa phương rất lưu ý trong quá trình chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện. Hai sở ở trên cùng một tuyến đường, hai cổng cơ quan cạnh nhau nhưng gửi văn bản sang nhau ấy là có khi mất 2 ngày. Vì sao? Nó phát ra bưu điện xong nó mới quay lại, mất 3 ngày. Thế thì cái đó là chúng ta phải giải quyết thông qua cái hành chính điện tử, rồi thông qua cái quan hệ trực tiếp, gọi điện cho nhau, cầm văn bản sang mà đưa trực tiếp, thì như vậy nó giải phóng rất là nhanh công việc.
Để tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tổ chức thực hiện các dự án đầu tư công trung hạn, các đại biểu đề nghị cần tăng cường thanh tra kiểm tra. Một số đại biểu băn khoăn về việc thanh tra kiểm tra có nên vào cuộc ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án hay tập trung cho hậu kiểm. Đại biểu Phan Văn Giang, Đoàn Thái Nguyên nêu ý kiến.
Tăng cường các biện pháp tự kiểm tra và phát huy cái vai trò, cái tác dụng của hậu kiểm. Hậu kiểm thì rõ ràng là việc xong rồi thì nó là mắc giờ thì chết. Thế cho nên là phải tăng cường các biện pháp, phương pháp, cách thức tự kiểm tra ở các cấp, để làm sao phát huy vai trò của các cái tổ chức kiểm tra các cấp, bởi vì anh nào cũng có cái kiểm tra kiểm toán của mình.
Để khắc phục những vướng mắc tồn tại trong việc thực hiện đầu tư công trung hạn thời gian qua, cần kiên quyết khắc phục tình trạng lãng phí, kém hiệu quả, xóa bỏ cơ chế xin cho, tham nhũng, lợi ích nhóm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với tăng cường giám sát kiểm tra. Điểm quan trọng được Chính phủ khẳng định trong việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, đó là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai, biến đổi khí hậu. Các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa cao, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia. Đại biểu Nguyễn Trúc Sơn, Đoàn Bến Tre đề nghị.
Và Chính phủ đặt ra là phấn đấu tỷ lệ giải ngân đầu tư công giai đoạn 2021-2025 là trên 90%. Thì tôi cũng đề nghị rút kinh nghiệm của những cái giai đoạn trước á, thì giai đoạn này là phải quyết liệt hơn và các cái thủ tục đầu tư nó phải được rút gọn hơn và phải là từ 95 đến 100%. Đối với các cái dự án đầu tư công trong giai đoạn 21-25 là nên tách cái phần giải phóng mặt bằng ra khỏi cái phần thực hiện dự án. Bởi vì ta nhập cái khâu chuẩn bị giải phóng mặt bằng nó vô trong quá trình thực hiện dự án thì trong một năm bố trí vốn không thể nào nó giải ngân hết được. Bởi vì cái giải phóng mặt bằng hiện nay cũng không đơn giản là chúng ta chỉ nói cái là chúng ta thu hồi đất là xong, mà là quan trọng đến cái đời sống người dân, đến giá cả, đến bồi thường để tái định cư, thì tôi nghĩ là phải có thời gian chuẩn bị nó dài hơn.
Theo tờ trình của Chính phủ, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 đặt ra mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công bình quân giai đoạn này đạt trên 90%. Số dự án hoàn thành trong giai đoạn chiếm trên 80% tổng số dự án được bố trí vốn. Tổng mức vốn ngân sách nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025 là 2.870.000 tỷ đồng, bao gồm 1.500.000 tỷ đồng vốn vay ngân sách trung ương, trong đó 1.200.000 tỷ đồng vốn trong nước, 300.000 tỷ đồng vốn nước ngoài và 1.370.000 tỷ đồng vốn ngân sách địa phương, bố trí đủ vốn đầu tư cho các chương trình dự án trọng điểm quốc gia và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành và đáp ứng một số yêu cầu tiến độ để cơ bản hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông, đường vành đai 3, 4 của khu vực động lực Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long, tuyến nối Tây Nguyên với Nam Trung Bộ, khu vực vùng núi phía Bắc, tuyến đường ven biển, hành lang kinh tế Đông Tây. Cũng trong sáng nay, tại phòng Diên Hồng, nhà Quốc hội diễn ra lễ phát động quyên góp ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19. Các đại biểu Quốc hội tham gia kỳ họp và khách mời đã ủng hộ trực tiếp tại buổi lễ.
Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
Thưa quý vị, theo bản tin của Bộ Y tế, sáng nay cả nước ghi nhận thêm 3.991 ca mắc COVID-19 mới. Đáng chú ý, tổng số ca được điều trị khỏi cho đến nay là 15.530 ca. Có 8 trong tổng số 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Đó là Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Cạn. Bộ Y tế yêu cầu các sở y tế địa phương rà soát, củng cố lại các điều kiện về nhân lực, thuốc, thiết bị y tế, cơ sở vật chất để phòng chống dịch COVID-19. Còn trong sáng nay, thành phố Hà Nội tổ chức cuộc họp thông tin đến các cơ quan báo chí về các giải pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Trong bối cảnh thành phố thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ 6 giờ ngày hôm nay, tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
Phát biểu tại buổi thông tin, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua, thủ đô đã vào cuộc quyết liệt và giành được những kết quả quan trọng trong công tác phòng chống dịch. Tuy nhiên, trước diễn biến mới của chủng Delta và tình hình dịch bệnh trên cả nước, việc thành phố Hà Nội áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết, với mục tiêu cao nhất là ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe nhân dân.
Từ 27 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố tính cho đến 6 giờ sáng hôm nay là 675 ca. Nhưng cái điều đáng quan tâm ấy là có tới 257 ca là trong cộng đồng và rất nhiều các ca F0 là không có dấu. Và cái nguy cơ để lây lan ra cộng đồng là rất cao nếu không áp dụng những cái biện pháp mạnh hơn. Không bảo đảm được cái công tác phòng chống dịch tốt thì nó sẽ có tác động rất lớn đến cả nước.
Theo ông Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thủ đô đang trong tầm kiểm soát, nhưng nguy cơ lây lan đang ở mức cao. Trước tình hình đó, thành phố đã sẵn sàng mọi tình huống để khoanh vùng, dập dịch, cách ly, điều trị bệnh nhân.
Tiên lượng trong giai đoạn tới thì cái khả năng dịch lây lan rộng là rất là cao. Thì Sở Y tế Hà Nội, chúng tôi đang xây dựng các cái phương án, kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn. Thì kịch bản chi tiết cho giai đoạn 1.000 giường đã được thành phố chấp thuận và đang thực hiện. Thì hiện tại chúng tôi đang xây dựng kịch bản chi tiết cho 5.000 giường, 20.000 giường và 50.000 giường để thực hiện cho giai đoạn tới.
Liên quan đến công tác tiêm chủng trên địa bàn, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết đến nay thành phố đã tiêm được hơn 211.000 mũi. Hiện thành phố đang lên kế hoạch và tập trung cao độ với việc có thể tiêm 100.000 đến 200.000 mũi một ngày. Mục tiêu hướng đến tháng 3 năm 2022 có khoảng 70% dân số thủ đô được tiêm vaccine ngừa COVID-19.
Thưa quý vị, đề cập việc thành phố Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16, bên hành lang Quốc hội sáng nay, các đại biểu Quốc hội đồng tình với chủ trương của thành phố và cho rằng những nội dung quy định của Hà Nội là rất rõ ràng, cụ thể. Điều quan trọng là ý thức chấp hành của nhân dân. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
là đại biểu Quốc hội của đoàn Hà Nội, giáo sư Nguyễn Anh Chí đánh giá cao quyết định của thành phố Hà Nội. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã kịp thời đưa ra các công điện và từ 6 giờ sáng nay, Hà Nội thực hiện giãn cách theo tinh thần chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để chống dịch COVID-19. Đại biểu Nguyễn Anh Chí gọi đây là cú ra đòn quyết liệt và mang tính chủ động.
Sáng hôm nay, ngày 24, thực hiện giãn cách xã hội của toàn thành phố. Đó là quyết định phải nói là rất sáng suốt, rất kịp thời và rất chủ động. Tôi hết sức ủng hộ. Việc giãn cách xã hội thì thành phố Hà Nội đã quy định rất rõ ràng này, cụ thể này và đúng. Tuy nhiên, tôi chỉ có một cái điểm cần lưu ý nhất, đó là cái tính chấp hành. Tôi mong muốn nhân dân Hà Nội chấp hành nghiêm chỉnh cái quyết định này của thành phố thì mới thành công được.
Theo nhiều đại biểu, trong thời điểm này, thủ đô phải bảo vệ bằng được sự an toàn, sức khỏe của nhân dân. Đại biểu Tô Văn Tám, đoàn Kon Tum cho rằng
thủ đô Hà Nội đã áp dụng biện pháp 16 cho hết sức cần thiết bởi vì tình hình dịch bệnh bây giờ rất phức tạp. Hà Nội đang có xu hướng gia tăng. Cho nên là cái việc mà thực hiện cái chỉ thị 16 trên địa bàn thủ đô Hà Nội là rất cần thiết. Tất nhiên cái việc thực hiện chỉ thị 16 này, Hà Nội có những cái giải pháp để vừa làm sao mà đảm bảo được cái phòng chống nhưng vừa làm phát triển kinh tế xã hội để mà thực hiện cái mục tiêu kép trên địa bàn thủ đô. Các đại biểu rất là đồng tình.
Hiện so với nhiều địa phương khác trong cả nước, số ca nhiễm COVID-19 của Hà Nội chưa phải là lớn nhưng tiềm ẩn nguy cơ và Hà Nội đã chủ động dự báo tình hình để có những quyết sách kịp thời, hợp lý. Đại biểu Lê Văn Thìn, đoàn Phú Yên cho rằng
quan trọng chúng ta là cái phân phối lương thực thực phẩm. Lương thực thực phẩm, các nhu yếu phẩm chúng ta không có thiếu. Nhưng nếu chúng ta không kiểm soát, không ngăn chặn cái hiện tượng mà đầu cơ, tích trữ lương thực thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Vì vậy là cái việc mà tăng cường, cái việc kiểm tra, xử lý cái hành vi mà găm hàng nó sẽ tạo được sự an tâm của bà con nhân dân trong cái việc thực hiện cái chỉ thị 16, ngăn chặn và sớm đẩy lùi đại dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội cũng như là trên địa bàn cả nước.
Điều cần thiết lúc này là mỗi người dân Hà Nội với suy nghĩ trách nhiệm, sinh mạng, sức khỏe của chính bản thân, gia đình, cộng đồng cần có thái độ tích cực, thực hiện nghiêm chỉ thị 16 cũng như chủ động thực hiện những biện pháp tốt nhất trong điều kiện của mình với thủ đô cùng với cả nước tích cực chống dịch hiệu quả.
Trong buổi sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, lưu lượng giao thông vẫn không thay đổi nhiều so với những ngày trước ở thủ đô, chỉ giảm một số nút giao thông ở khu vực Vành Đai. Một số người thì vẫn chủ quan, tiếp tục ra đường như chưa hề biết có chỉ thị 16. Phóng sự của nhóm phóng viên Minh Long và Phương Thoa.
Trong ngày đầu tiên thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, người dân thủ đô Hà Nội đều bày tỏ đồng tình với chủ trương phòng chống dịch COVID-19 của thành phố cũng như của chính phủ.
Từ đêm qua thì chủ tịch thành phố cũng đã có quyết định về cái thực hiện áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về chống dịch, tăng cường hơn cái chống dịch. Thì bản thân anh là người dân thì anh đã nhận được thông tin này chưa?
Sáng nay sau khi mình thức dậy thì mình cũng đã có kiểm tra trên các truyền thông để mình đã có nhận thức được biết cái việc đó. Và bắt đầu từ buổi sáng ngày hôm nay thì mình đã bắt đầu triển khai cho toàn bộ là công ty và anh em và xưởng thợ là giãn cách, bắt đầu đóng cửa và hạn chế hoạt động.
Tôi nắm được từ 0 giờ hôm qua rồi, chúng tôi cũng cách ly tại nhà rồi. Bây giờ nhà mình đi ăn uống ở nhà làm xem Olympic thế thôi.
Cũng có chút khó khăn nhưng mà không vấn đề gì. Giãn cách như này thì em nghĩ là cần thiết, tại vì giãn cách thì nó sẽ giảm bớt được cái lây lan trong cộng đồng.
Nhắc nhở người dân, lực lượng công an dân phòng, tổ COVID được tăng cường tuyên truyền đến người dân trên các tuyến phố, thực hiện đảm bảo an toàn, không ra đường nếu không trong trường hợp cần thiết. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân không chấp hành việc giãn cách.
Ngồi trong nhà thì tôi nhìn ra thì vẫn thấy mọi người đi lại rất nhộn nhịp. Trong khi chỉ thị đề ra như thế thì bây giờ Hà Nội một ngày những mấy chục ca. Mong muốn của tôi là người là thực hiện tốt cái chỉ thị 16 của chính phủ. Ai không có việc gì thì tốt nhất là ở yên trong nhà để cho dịch nhanh chóng qua đi, trở lại cuộc sống bình thường cho mọi người.
Khi giãn cách thì chúng tôi chấp hành nghiêm túc, nhưng mà chúng tôi chỉ lo lắng là nhu yếu phẩm, rau củ quả làm sao để đầy đủ để chúng tôi không phải tích trữ ở trong nhà nhiều.
Mọi người vẫn đi chợ rất là đông, nhưng có những người đeo khẩu trang cứ để hở mũi, hoặc một vài người cũng vẫn đi tập thể dục, mà thậm chí người ta còn không đeo khẩu trang nữa cơ. Thì tôi cũng hy vọng là có những chính sách hợp lý để phục vụ những nhu yếu phẩm cho người dân, làm sao để người dân thứ nhất là không hoang mang, thiếu thức ăn đồ uống mà ra đường quá đông quá nhiều. cũng phải thực hiện thật mạnh tay những trường hợp nào mà cố tình viện lý do này lý do kia để đi ra đường, để trong khoảng nửa tháng 20 hôm nữa chúng ta có thể dập được dịch.
Hà Nội sẽ thực hiện cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 6 giờ sáng nay 24 tháng 7 trên phạm vi toàn thành phố theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, thôn bản cách ly với thôn bản, xã phường cách ly với xã phường, quận huyện cách ly với quận huyện, thành phố cách ly với tỉnh. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ 16, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 khi số ca mắc của thành phố vẫn chưa có xu hướng giảm. Trước tình hình này, thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế đã thay đổi chiến thuật điều trị theo hệ thống nhiều tầng, ứng với mức độ bệnh khi dự báo có hàng trăm nghìn ca mắc. Và bây giờ chúng tôi kết nối được trực tiếp với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, trưởng bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế tại thành phố Hồ Chí Minh để tìm hiểu về chiến thuật này. Xin mời phóng viên Thúy Nga bắt đầu cuộc trao đổi ạ.
À, vâng, xin chào Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn ạ.
Chào phóng viên Thúy Nga, chào các bạn khán thính giả đài VOV.
À, vâng, thưa ông, việc thay đổi chiến lược điều trị khi mà số ca mắc vẫn gia tăng tại thành phố Hồ Chí Minh thì thực tế đang mang lại những cái hiệu quả bước đầu như thế nào trong những ngày vừa qua?
Đối với thành phố Hồ Chí Minh thì là chúng tôi trong quá trình làm việc với cả ban chỉ đạo thành phố và đề xuất của Sở Y tế thành phố thì là hiện giờ thành phố Hồ Chí Minh đang điều trị theo cái mô hình là tháp 5 tầng. Về cơ bản thì nó cũng như là những cái mô hình điều trị tháp 3 tầng của Bộ Y tế đã ban hành. Đó là tầng thứ nhất thì chúng ta đều thu dung, quản lý, chăm sóc những bệnh nhân không có triệu chứng. Tầng thứ hai là chúng ta chăm sóc những bệnh nhân bị có triệu chứng nhẹ và trung bình. Đối với tầng thứ ba thì trên cả nước thì chúng ta áp dụng là mô hình chăm sóc bệnh nhân nặng và rất nặng khi mà cần có sự hỗ trợ về kể cả oxy và một số loại thuốc men khác. Thành phố Hồ Chí Minh thì bây hiện giờ đã phân cái tầng thấp nhất, đó là ở các cơ sở ở quận huyện đã tổ chức những cơ sở gọi là thu dung chăm sóc những bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng. Và tầng thứ hai là những cái bệnh viện ở các trung tâm y tế quận huyện sẽ thu nhận những bệnh nhân mà có những cái triệu chứng nhẹ đến vừa. Tầng thứ ba, tầng thứ tư thì sẽ thu nhận những bệnh nhân có những triệu chứng nặng hơn. Và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức tầng thứ năm với cái cơ số hiện giờ đang chuẩn bị là hơn 1.000 giường ở các trung tâm hồi sức COVID-19 của thành phố, một số các bệnh viện như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện 175, thì mỗi đơn vị cũng đã chuẩn bị từ 200 đến 300 giường để có thể tiếp nhận được các bệnh nhân COVID. Thì theo chúng tôi thì những cái mô hình này cũng rất là phù hợp với cái tình hình thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng ạ.
Chúng ta đều biết là các cái bệnh nhân thì đều gia tăng, và thứ hai nữa là những cái bệnh nhân trở nặng thì cái số lượng ngày càng tăng. Khi mà chúng ta đã phát hiện được và đưa đến những cái cơ sở y tế mà phù hợp với cả tình trạng lâm sàng của người bệnh thì người bệnh sẽ có cơ hội được cấp cứu cũng như là hồi sức tốt hơn.
Vâng ạ, như vậy là chiến lược điều trị đã được thay đổi phù hợp với cái diễn biến tình hình của dịch bệnh của thành phố. Và được, trong những ngày tới thì thành phố tiếp tục thực hiện chỉ thị 16 và chiến lược điều trị nhiều tầng. Theo ông thì còn cần kết hợp với những cái giải pháp nào để có thể vừa giảm được số bệnh nhân mà vừa giảm được số ca mắc trong cộng đồng ạ?
Thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đó là ba giảm. Chúng ta giảm ca mắc, chúng ta giảm được bệnh nhân nặng và tử vong. Và đặc biệt lần thứ ba là chúng ta tổ chức cái chiến dịch tiêm vaccine một cách thật thành công. Thì hiện giờ thành phố cũng đang triển khai rất đồng bộ ba cái giải pháp này theo đề xuất của Thủ tướng Chính phủ. Và chúng tôi thì đã cùng làm việc với cả thành phố là đối với cả những cái trường hợp, đối với cả cái chiến lược trong thời gian tới của thành phố là chúng tôi cố gắng làm sao giảm các bệnh nhân có những cái triệu chứng trở nặng, và thứ hai nữa là giảm những bệnh nhân tử vong được trong cái hệ thống điều trị của thành phố. Và để làm điều này chúng tôi cũng đã huy động có một cái thư kêu gọi huy động tất cả các nhân viên lực lượng, các hội nghề nghiệp về y tế cũng sẽ tham gia vào trong công tác phòng chống dịch của thành phố. Và thứ hai nữa là tất cả những cái trang thiết bị, những cái vật tư y tế cũng sẽ được ưu tiên cho các bệnh viện khi mà thu dung các điều trị các bệnh nhân nặng. Và chúng tôi cũng có rất nhiều tin mừng, đó là từ bệnh viện COVID 1.000 giường của thành phố thì đã có rất nhiều bệnh nhân đã giảm được từ triệu chứng thở máy xuống những cái thở hỗ trợ oxy thông thường và có thể sẽ ra viện trong thời gian tới. Và tôi nghĩ là trong thời gian tới thì cái hệ thống y tế thành phố, bên cạnh cái việc mà chúng ta tổ chức thu dung điều trị các bệnh nhân nặng, thì cái việc mà thông tin đối với những cái trường hợp F0 ở tại các cơ sở y tế cũng như một số trường hợp mà có điều kiện ở tại nhà cũng sẽ phải được thực hiện để làm sao chúng ta quản lý được sức khỏe của tất cả những trường hợp nhiễm COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Vâng ạ, như vậy thì chúng ta sẽ thêm được những cái chiến lược mới trong điều trị và thêm được cái sự chi viện của hàng nghìn y bác sĩ trong khắp cả nước sắp tới sẽ về với khu vực phía Nam, thì số ca mắc rồi số ca tử vong chắc chắn là sẽ có những cái tín hiệu là được giảm.
Chúng ta sẽ kiểm soát được.
Vâng ạ, và thưa ông, một cái điều đáng chú ý là cũng từ ngày hôm nay thì thành phố Hà Nội bắt đầu giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 khi mà số ca mắc mới mỗi ngày mới ở mức 2 con số thôi ạ. Từ cái câu chuyện của thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương khác thì theo Thứ trưởng, cái việc giãn cách sớm thì mang lại những cái điều kiện gì cho công tác điều trị cũng như là công tác phòng chống dịch hiện nay ạ?
Công tác phòng chống dịch là một cái biện pháp mà giải pháp trong ngắn hạn chúng ta phải thực hiện một cách hết sức quyết liệt. Chúng tôi hy vọng là với những cái con số mà chưa đến 3 con số ở tại thành phố Hà Nội thì là Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội sẽ tích cực thực hiện cái chỉ thị 16 trên tinh thần là thực hiện rất nghiêm. Bên cạnh đó thì cái công tác mà trong cái giai đoạn trung hạn chúng ta phải tập trung cho vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo cho cuộc sống của người dân cũng như người dân ở trong các khu phong tỏa. Và vấn đề thứ ba, giai đoạn thứ ba đó là chúng ta phải tiếp tục thực hiện mục tiêu dài hạn, đó là phát triển về kinh tế. Thì đây là những cái nội dung mà chúng tôi cũng rất hy vọng là Ban chỉ đạo thành phố Hà Nội cũng sẽ thực hiện để cho chúng ta có cái điều kiện lập lại cái trạng thái bình thường mới cho thành phố Hà Nội. Và nếu mà chúng tôi nghĩ là Hà Nội cần chia sẻ gì thì Ban chỉ đạo thành phố Hồ Chí Minh cũng như là Ban chỉ đạo của Bộ Y tế và các bộ phận thường trực đặc biệt của Bộ Y tế cũng sẽ sẵn sàng chia sẻ để giúp cho Hà Nội có thể thực hiện tốt cái chỉ thị 16 cũng như là giảm bớt cái số ca mắc cũng như số ca chuyển nặng tại thành phố Hà Nội.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn. Trong lúc này thì chúng tôi xin chúc ông và các đồng nghiệp thì luôn nhiều sức khỏe, nhiều niềm tin để tiếp tục đóng góp cho công tác phòng chống dịch ạ.
Vâng, cảm ơn phóng viên Thúy Nga và toàn thể các quý thính giả của đài VOV.
Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn và phóng viên Thúy Nga với nội dung cuộc trao đổi về chiến lược điều trị nhiều tầng cho bệnh nhân COVID-19. Và tiếp theo chương trình thời sự trưa nay sẽ là những thông tin về thời tiết.
Thưa quý vị, sáng nay, áp thấp nhiệt đới cách bờ biển Nam Định, Ninh Bình khoảng 130 km về phía đông nam. Dự báo đến 7 giờ ngày mai, vị trí áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 50 km về phía tây. Với sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 từ vị tuyến 18 đến 20 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 109 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy. Trên biển, ở vùng biển phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn trên đất liền, đáng chú ý, ở Nghệ An, Hà Tĩnh, từ hôm nay đến ngày mai sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa từ 50 đến 150mm, có nơi trên 150mm. Ở Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi.
Chuyển sang phần tin quốc tế. Một tuần sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt đối với các quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông, Trung Quốc thông báo sẽ trừng phạt trả đũa đối với các cá nhân Mỹ, trong đó có cựu Bộ trưởng Thương mại Win Roberts. Các biện pháp ăn miếng trả miếng được đưa ra ít ngày trước chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman tới Trung Quốc, dự báo sẽ khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
Trong thông cáo phát đi hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nêu rõ phía Mỹ đã trừng phạt bất hợp pháp các quan chức tại Hồng Kông. Những hành động này đã vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cơ bản của quan hệ quốc tế, can thiệp sâu vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Để đáp trả, Trung Quốc sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ Win Burroughs và các cựu đại diện của một số tổ chức. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nhấn mạnh,
Mỹ nên dừng can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc, dừng bôi nhọ và làm tổn hại lợi ích của Trung Quốc. Đây chính là hàng rào bảo vệ cho mối quan hệ song phương đúng đắn nhất.
Đây là lệnh trừng phạt đầu tiên được Trung Quốc áp đặt theo luật trừng phạt chống nước ngoài mới được thông qua vào tháng 6 năm 2021. Trước đó, Trung Quốc đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hai ủy viên thuộc Ủy ban Tự do Tôn giáo Mỹ vào tháng 3 và 28 người Mỹ khác vào tháng 1. Động thái diễn ra chỉ một vài ngày trước khi Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman sẽ có chuyến thăm Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước leo thang vì hàng loạt vấn đề. Ngay sau thông báo của Trung Quốc, phía Mỹ đã lên tiếng phản đối. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra ngày hôm qua, thư ký báo chí Nhà Trắng bà Jen Psaki nhấn mạnh Mỹ sẽ không nao núng trước động thái trừng phạt của Trung Quốc.
Chúng tôi đã nhận được thông báo trừng phạt của phía Trung Quốc đối với một số cá nhân và tổ chức, trong đó có một cựu quan chức dưới thời chính phủ tiền nhiệm. Chúng tôi không hề nao núng về quyết định này của Trung Quốc. Hành động trên của Trung Quốc là một ví dụ mới nhất cho thấy Trung Quốc đang trừng phạt nhằm vào các cá nhân, công ty và tổ chức dân sự. Và đây chính là cách Trung Quốc phát đi tín hiệu chính trị cho thấy nguy cơ chính trị đang gia tăng.
Trước đó một tuần, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã thông báo về việc áp đặt trừng phạt 7 quan chức Trung Quốc tại Hồng Kông. Giới phân tích nhận định các biện pháp ăn miếng trả miếng của Trung Quốc và Mỹ được cho sẽ khiến quan hệ giữa hai nước trở nên căng thẳng hơn và ít nhiều ảnh hưởng tới cuộc gặp giữa Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman cùng với giới chức Trung Quốc.
Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy Phương Bắc 2. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Trung Âu thông tin.
Trong một tuyên bố chung được công bố mới đây, Ngoại trưởng Ba Lan và Ukraine cảnh báo rằng quyết định này sẽ tạo ra một mối đe dọa chính trị, quân sự và năng lượng đối với các quốc gia Trung Âu, đồng thời tăng nguy cơ gây mất ổn định tình hình an ninh ở khu vực này và kéo dài sự chia rẽ giữa các quốc gia thành viên NATO và Liên minh châu Âu. Lý giải cho động thái này, giới chuyên gia cho rằng với một đường ống thay thế, Nga có thể sẽ gây thêm áp lực quân sự và chính trị lên Ukraine mà không gây nguy hiểm cho vấn đề thương mại khí đốt với EU. Ukraine cũng có thể sẽ mất hàng tỷ đô la Mỹ phí vận chuyển khí đốt mỗi năm. Trước đó, sau nhiều năm phản đối dự án này, Mỹ và Đức đã đạt được thỏa thuận về đường ống dẫn khí đốt tự nhiên. Các nhà phân tích cho rằng Mỹ không muốn có thêm các rạn nứt đối với mối quan hệ với Đức vào cái thời điểm mà Mỹ đang tìm kiếm một mối quan hệ chặt chẽ hơn với châu Âu. Dự án dòng chảy Phương Bắc 2 của Đức và Nga là một trong những dự án năng lượng gây tranh cãi nhất trong lịch sử châu Âu. Bên phản đối thì cho rằng đường ống này sẽ khiến châu Âu quá phụ thuộc vào khí đốt tự nhiên của Nga, trong khi những người ủng hộ, bao gồm cả Đức, gọi đường ống dẫn khí đốt này là cần thiết cho cái nhu cầu năng lượng của châu Âu hiện nay.
Nước Cộng hòa Trung Á Tajikistan sẵn sàng đón nhận 100.000 người tị nạn từ Afghanistan trong trường hợp xảy ra làn sóng người di cư trốn chạy khỏi các cuộc tấn công của lực lượng Taliban. Phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Nam Á thông tin.
Nghiêng đầu của Ủy ban tình trạng khẩn cấp của Tajikistan, Emomali Ibrahim Zoda cho biết, nước này hiện đang phối hợp với các tổ chức quốc tế để chuẩn bị cho kịch bản dòng người tị nạn đổ từ Afghanistan sang. Quan chức Tajikistan cho biết, nước này hiện có đủ khả năng tiếp nhận và ổn định chỗ ở cho 100.000 người tị nạn từ nước láng giềng phía Nam tại các trung tâm huấn luyện của quân đội. Tajikistan đang thu mua dự trữ các mặt hàng phục vụ người tị nạn như lều, giường và các hàng hóa cơ bản khác. Nước này thậm chí còn có thể tiếp nhận thêm người tị nạn nếu cần thiết. Tajikistan có khoảng 1.300 km đường biên giới chung với Afghanistan. Taliban đã kiểm soát tuyến đường chính nối giữa hai nước từ tháng 6. Hồi tuần trước, Tajikistan đã cho phép hơn 1.000 binh lính chính phủ Afghanistan được lánh nạn tạm thời trên lãnh thổ sau khi những người này phải bỏ chạy trước hỏa lực của các tay súng Taliban. Trong bối cảnh an ninh tại nước láng giềng Afghanistan đang xấu đi nghiêm trọng những tuần qua, hôm 22 tháng 7, Tajikistan đã tổ chức một cuộc diễn tập quân sự lớn chưa từng có để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của binh lính.
Về diễn biến dịch COVID-19 tại một số nước và khu vực, trong 3 ngày qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia tăng kỷ lục, nâng tổng số người tử vong trong đại dịch ở nước này lên con số 80.000 người. Phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
Nhà dịch tễ học từ Đại học Griffith, ông Diki Budiman đánh giá tỷ lệ tử vong cao do COVID-19 ở Indonesia là tác động của việc không thực hiện tốt xét nghiệm, truy vết và điều trị. Ở Indonesia, số ca mắc mới COVID-19 thời gian gần đây tăng vọt, thậm chí đạt mức cao nhất thế giới, nhưng số lượng người xét nghiệm và truy vết rất thấp khiến việc phát hiện sớm và điều trị cho bệnh nhân COVID-19 bị ảnh hưởng. Điều này khiến cho các ca tử vong cũng tăng theo. Hệ thống chăm sóc y tế quá tải khiến nhiều người phải tự cách ly mà không qua hệ thống khám bệnh sàng lọc để đánh giá nguy cơ và mức độ của bệnh. Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm xử lý COVID-19 Indonesia, ông Wiku Adhisasmito ngày hôm qua cũng thừa nhận sự gia tăng số người chết vì COVID-19 liên tiếp trong một tuần là một báo động cần được quan tâm đặc biệt. Ông cho biết hiện nay chính phủ vẫn đang theo dõi sự lây lan COVID-19 ở Indonesia để tiến hành đánh giá về các biện pháp đang thực hiện, sau đó mới đưa ra quyết định nên thắt chặt hay nới lỏng các hạn chế di chuyển của người dân. Trong khi đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho rằng Indonesia cần lập tức thắt chặt các giới hạn để hạn chế sự di chuyển của cộng đồng trước sự lây lan nhanh chóng của các ca mắc COVID-19 do biến thể Delta, gây ra thêm nhiều thương vong cho người dân.
Biến thể Delta đã lây lan trên 70% lãnh thổ châu Âu. Đây là báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Âu. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới và giới chức y tế châu Âu cùng kêu gọi các quốc gia trong khu vực tăng cường nỗ lực để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị các chính phủ cần tăng cường khả năng tiếp cận, xét nghiệm miễn phí, đẩy nhanh truy vết để phá vỡ các chuỗi lây nhiễm, đảm bảo tiêm phòng cho những người có nguy cơ cao nhất và khuyến khích cách ly với các trường hợp tiếp xúc hoặc đã được xác nhận dương tính với SARS-CoV-2.
Thời sự tiếng nói Việt Nam.
Thông tin nhanh,
bình luận sâu,
tương tác đa chiều.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, chúng tôi sẽ điểm lại những vấn đề sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần qua.
Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 15 đã chính thức khai mạc hôm 20 tháng 7. Đây là kỳ họp đặc biệt quan trọng, đặt nền móng cho nhiệm kỳ. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, đòi hỏi kỳ họp phải nhanh gọn, quyết đáp. Trước hết, sự nhanh gọn, quyết đáp ấy đã được thể hiện trong việc thành lập các cơ quan nhà nước. Việc bầu và phê chuẩn các chức danh lãnh đạo nhà nước là rất cần thiết để đưa lại sự chính danh và sự ổn định cho hệ thống, đặc biệt là trong bối cảnh hoạt động phòng chống dịch không thể bị trì hoãn, bị đứt gãy. Bối cảnh đó đòi hỏi các nhà lãnh đạo, các nhân sự được Quốc hội bầu và phê chuẩn tại kỳ họp này không chỉ phải nỗ lực mà còn phải biết quan sát, lắng nghe tiếng nói của nhân dân để kịp thời điều chỉnh các chính sách cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống trong thời đại dịch, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Hơn lúc nào hết, mỗi bộ trưởng, trưởng ngành, người đứng đầu các cơ quan đơn vị tới đây được Quốc hội phê chuẩn phải thực hiện nghiêm túc quan điểm 3-0 và 5 thật mà Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu ra. Cụ thể là không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm. Và nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nhân dân và doanh nghiệp được thụ hưởng thành quả thật. Trong các cuộc kháng chiến và chiến tranh chính nghĩa bảo vệ Tổ quốc, có rất nhiều người con của đất nước đã anh dũng hy sinh. Do đó, đền ơn đáp nghĩa, tưởng nhớ các công lao và sự hy sinh đó là đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta, là chủ trương quan trọng của Đảng ta. Đến nay, nhà nước đã ban hành nhiều chính sách pháp luật để hỗ trợ các gia đình có công với cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Đây là chính sách rất quan trọng, không chỉ thực hiện chính sách hậu phương quân đội mà là giải pháp quan trọng để bảo vệ Tổ quốc lâu dài, bền vững. Nếu chúng ta đối xử với những người đã đóng góp cho kháng chiến hiện nay tốt như thế nào thì nền tảng bảo vệ Tổ quốc tốt bấy nhiêu. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định điều này khi làm việc với đại diện Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ và Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ và 60 năm thảm họa da cam Việt Nam. Cùng với thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai, Bình Dương, 16 tỉnh thành phố phía Nam đã đồng loạt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ từ đầu tuần này. Việc chính phủ phải áp dụng biện pháp mạnh đối với cùng lúc nhiều địa phương là việc phải làm trong bối cảnh hiện nay. Kèm theo đó là một loạt các giải pháp thực hiện vừa đảm bảo chống dịch, vừa đảm bảo an sinh cho người dân trong khu vực giãn cách. 7 tổ công tác đặc biệt của 7 bộ ngành được thành lập ngay lập tức, hình thành hậu phương chống dịch ngay trong lòng thành phố Hồ Chí Minh và do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trực tiếp chỉ đạo để hỗ trợ, phục vụ kịp thời, hiệu quả việc chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong tuần, giáo sư tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt về nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng phát triển vaccine phòng COVID-19 đã chủ trì cuộc họp rà soát các hồ sơ dữ liệu, kết quả nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng và xem xét đề xuất của nhà sản xuất đối với vaccine Nanocovax phòng COVID-19. Sau khi tiêm xong đợt 2 vaccine Nanocovax, 13.000 tình nguyện viên đều có sức khỏe ổn định, không xuất hiện trường hợp gặp phản ứng ngoài dự kiến. Nếu mọi việc thuận lợi, có thể sớm nhất là tháng 11 năm nay sẽ có vaccine COVID-19 Made in Việt Nam được tiêm rộng rãi. Theo báo cáo của nhà sản xuất, công suất có thể đạt từ 5 đến 10 triệu liều mỗi tháng. Đây là tin vui cho người dân, cho đất nước. Chúng ta nói nhiều đến công nghệ, nói đến Made in Việt Nam thì phải có sản phẩm trên thực tế. Nếu như Nanocovax thành công thì đó mới đúng là sáng tạo tại Việt Nam, làm ra tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam. Nanocovax được công nhận để đưa vào tiêm chủng, tất nhiên ở tầm quốc tế, thì bản đồ sản xuất vaccine thế giới có thêm một địa chỉ mang tên Việt Nam. Thành công trong sản xuất vaccine ngừa COVID-19 không chỉ là niềm tự hào về sự tiến bộ y học mà còn mang đến sự tự tin cho đất nước trong việc phòng chống dịch COVID-19. Thêm một thông tin đáng chú ý, trong diễn biến nước ta đang ngày càng có nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng và nguy cơ tử vong gia tăng. Từ mô hình tháp điều trị 3 tầng được áp dụng điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 ở Bắc Giang, ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đã cải tiến thành tháp 4 tầng và đã kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng. Để ứng phó với số ca F0 liên tục tăng cao, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định nâng cấp hệ thống điều trị COVID-19 lên 5 tầng so với 4 tầng trước đây. Với tầng mới là cơ sở chăm sóc và theo dõi sức khỏe các trường hợp F0 tại địa bàn quận huyện trong khi chờ kết quả xét nghiệm PCR. Thưa quý vị và các bạn, giữa những ngày tin tức không vui về dịch COVID-19 dồn dập, hình ảnh các tu sĩ công giáo, tăng ni, Phật tử với phong thái an nhiên, tình nguyện có mặt tại các bệnh viện dã chiến, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân F0 đã chuyển thêm rất nhiều năng lượng, tiếp sức cho đội ngũ y tế, cho cả cộng đồng. Chăm sóc y tế cho hàng chục ngàn ca F0 COVID-19 và còn có thể nhiều hơn nữa, không phải là công việc chỉ cần đến kế hoạch triển khai bệnh viện dã chiến hay là thiết bị, vật tư y tế. Những lúc như thế này, với bệnh nhân COVID-19, việc chăm sóc y tế và chăm sóc phận người đều cần được quan tâm. Xin cảm ơn các tu sĩ, tăng ni, Phật tử đã đem tấm lòng lành của Chúa, tấm lòng từ bi của Đức Phật về bên các bệnh nhân COVID-19 để họ được an ủi tinh thần. Xin cảm ơn chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã chấp nhận cho các linh mục đến cử hành nghi thức cuối cùng cho bệnh nhân là tín hữu công giáo qua đời do COVID-19 trước khi hỏa táng. Xin cảm ơn vì đã cùng nhau cố gắng để bệnh nhân COVID-19 được nâng đỡ tinh thần trong những ngày tháng u ám của dịch bệnh. Thưa quý vị, chung tay chia lửa, san sẻ bớt gánh nặng chống dịch với thành phố Hồ Chí Minh, nhiều địa phương đã lên kế hoạch và bắt đầu đón người dân đang làm ăn sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Có thể tất cả các địa phương đều muốn giữ sạch COVID-19 cho từng nhà, nhưng đi đầu là Đà Nẵng và Quảng Nam. Và sau đó là nhiều tỉnh thành khác đã chấp nhận rủi ro và đón người dân mình về nhà. Dù dịch rất phức tạp, nhưng chúng ta vẫn vượt qua nếu có năng lực tổ chức tốt việc nhận người về từ vùng dịch. Chúng ta cũng tiếp tục chứng kiến nhiều việc làm tử tế trong tuần. Câu chuyện được chia sẻ nhiều là từ lực lượng làm nhiệm vụ tại một chốt kiểm dịch của huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, khi họ phát hiện bốn mẹ con chị Nguyễn Thị Hương đi xe đạp từ Trảng Bom, Đồng Nai để về quê Nghệ An. Bởi dịch COVID-19 đã đẩy gia đình bé mọn ấy vào cảnh khốn khó. Cảm động trước hoàn cảnh của chị, mấy anh em trong tổ kiểm dịch đã biếu chị 1 triệu đồng cùng một số thực phẩm để mẹ con chị tiếp tục cuộc hành trình. Thông tin được đưa lên mặt báo làm xúc động bao người. May thay, một người đồng hương Nghệ An đã dẫn bốn mẹ con lên ga Tháp Chàm và mua tặng chị 4 chiếc vé tàu để về quê, đồng thời biếu chị một ít tiền làm lộ phí. Nhiều người khác cũng đã kịp gửi cho mẹ con chị tiền và quà để ăn dọc đường. Chị Hương nói rằng tổng số tiền mà mọi người cho mẹ con chị khoảng hơn 10 triệu đồng, nên chị từ chối nhận sự giúp đỡ của mọi người sau khi cảm thấy như thế đã là quá đủ cho một chuyến trở về và muốn mọi người dành số tiền đó tặng cho những cảnh đời đang gặp khó khăn hơn. Hơn 10 triệu đồng cho một chuyến trở về của bốn mẹ con, nhưng như thế đã là quá đủ. Không một lời nói nào tử tế hơn trong hoàn cảnh này. Biết nhường nhau trong lúc khó khăn, nghĩa là biết đủ. Nghĩa cử ấy như một đốm sáng thắp lên bao hy vọng về những điều tốt đẹp đang chờ ta phía trước.
Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam điểm lại những sự kiện trong nước đáng chú ý diễn ra trong tuần. Và tiếp theo chương trình Thời sự trưa nay sẽ là trang tin thể thao.
Hôm nay, 8 vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam sẽ tranh tài ở 6 môn thi tại Olympic Tokyo 2020. Sa thủ Hoàng Xuân Vinh được kỳ vọng sẽ thi đấu thành công để bảo vệ tấm huy chương vàng nội dung 10m súng hơi ngắn mà anh giành được ở Rio de Janeiro cách đây 5 năm. Vào buổi sáng, tay vợt cầu lông Nguyễn Thùy Linh mở đầu ngày thi đấu hôm nay của đoàn thể thao Việt Nam bằng chiến thắng 2-0 trước tay vợt người Pháp Chi Siêu Phây. Thi đấu ở nhánh A môn Taekwondo hạng dưới 49 kg, Trương Thị Kim Tuyền đã giành chiến thắng với tỷ số 19 năm trước võ sĩ Yong Yivet của Canada. Ở vòng tứ kết, Kim Tuyền có thể gặp đối thủ mạnh người Thái Lan. Bộ đôi Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo tranh tài ở vòng loại nội dung thuyền đôi nữ đôi mái chèo hạng nhẹ môn rowing tại Sea Forest Waterway. Lúc 12:30, hai vận động viên thể dục dụng cụ Lê Thanh Tùng và Đinh Phương Thành bước vào phần thi toàn năng. Lúc 16:36, võ sĩ Nguyễn Văn Đương sẽ so găng với Aliyev Tayfur của Azerbaijan ở vòng 1:16 hạng dưới 57 kg. Trước đó vào lúc 20 giờ tối qua theo giờ Nhật Bản, Thế vận hội mùa hè Olympic Tokyo 2020 đã chính thức khai mạc tại sân vận động quốc gia mới của Nhật Bản ở Shinjuku, Tokyo bằng một buổi lễ có chủ đề United by Emotion, thống nhất bằng cảm xúc.
Mesdames et messieurs, le drapeau olympique.
Sau màn pháo hoa rực rỡ sắc màu, lễ khai mạc Olympic Tokyo bắt đầu bằng khoảnh khắc nữ vận động viên boxing kiêm y tá Irisa Tubasa chạy bộ trên máy chạy bộ, với ý nhắc nhở rằng có rất nhiều vận động viên đã phải tự tập luyện ở nhà trong khoảng thời gian giãn cách vì đại dịch COVID-19. Sau nghi thức cử quốc ca nước chủ nhà Nhật Bản, ban tổ chức dành một phút mặc niệm cùng màn múa nghệ thuật nhiều ẩn ý của chủ nhà Nhật Bản để tưởng nhớ các nạn nhân đã qua đời vì đại dịch COVID-19, cũng như các vận động viên đã qua đời khi thi đấu tại các kỳ Olympic. Đại dịch cũng khiến Olympic Tokyo phải rời lại một năm. Sau màn giới thiệu 33 môn thi đấu của Thế vận hội 2020, lễ diễu hành của 206 đoàn thể thao tại sân vận động Olympic bắt đầu. Đoàn thể thao Việt Nam do trưởng đoàn Trần Đức Phấn, phó tổng cục trưởng phụ trách tổng cục thể thao dẫn đầu. Các vận động viên cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng và Quách Thị Lan. Đây là hai vận động viên xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam. Quách Thị Lan là vận động viên điền kinh duy nhất Việt Nam dự Olympic Tokyo ở nội dung 400m rào nữ, trong khi Nguyễn Huy Hoàng sẽ tranh tài ở nội dung bơi 1500m tự do nam. Phát biểu trong lễ khai mạc, bà Hashimoto Seiko, chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, trưởng ban tổ chức Olympic Tokyo nhấn mạnh: "Chúng ta muốn tuyên bố với tương lai rằng đoàn kết theo nhiều cách khác nhau, nhân danh hòa bình, tôn trọng đoàn kết, đây là sức mạnh của thể thao, đây là bản chất của nó. Một tầm nhìn về những lý tưởng hòa bình mạnh mẽ, một thời kỳ hòa bình bắt đầu với Thế vận hội. Bây giờ là thời gian để bắt đầu." Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach chia sẻ: "Đây là sức mạnh thống nhất của thể thao, là thông điệp của sự đoàn kết, thông điệp của hòa bình và thông điệp về sự kiên cường chống lại đại dịch trên toàn cầu. Điều này mang lại cho chúng ta hy vọng về một hành trình tương lai tươi sáng cùng nhau." Sau lời phát biểu của Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế Thomas Bach, Nhật Hoàng Naruhito tuyên bố chính thức khai mạc Olympic Tokyo 2020. "Tôi xin tuyên bố khai mạc Olympic Tokyo."
Tính đến 12 giờ trưa hôm qua, 23 tháng 7, hạn chót để đại diện 14 đội bóng dự giải V-League phản hồi tới VPF về đề xuất hoãn V-League 2021 sang tháng 2 năm sau. Kết quả phản hồi chỉ có Than Quảng Ninh và Tân Binh Bình Định đồng ý với đề xuất của đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF. 8 đội không đồng ý với đề xuất của VPF gồm Dực Nam Hà Nam Định, Thanh Hóa, BKMX Bình Dương, SHB Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Hải Phòng FC, Sài Gòn FC và Sông Lam Nghệ An. Bên cạnh việc phản đối về việc rời lịch sang năm 2022 của VPF, họ cũng đưa ra một số gợi ý để kết thúc giải. Câu lạc bộ Hải Phòng đề xuất V-League 2021 không có đội xuống hạng, chỉ tổ chức trận tranh ngôi vô địch giữa hai đội dẫn đầu là Hoàng Anh Gia Lai và Viettel. Trong khi đó, BKMX Bình Dương và Sài Gòn FC đề xuất dừng giải, trao luôn chức vô địch cho Hoàng Anh Gia Lai. Riêng câu lạc bộ Dược Nam Hà Nam Định đề nghị tổ chức họp 14 đội lấy ý kiến và có quyết định cuối cùng thông qua biểu quyết. Câu lạc bộ Hà Nội muốn giải đấu có kết thúc hoàn chỉnh nhưng không đồng ý rời giải tới tháng 2 năm sau. Do đó, đội bóng thủ đô muốn VPF tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và lắng nghe ý kiến các đội bóng khác để đưa ra lịch thi đấu phù hợp hơn.
Dự báo thời tiết.
Bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay 24 tháng 7 năm 2021, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Nam Đồng Bằng và Thanh Hóa nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió tây bắc cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nghệ An đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa to đến rất to, phía Nam có mưa vừa mưa to và dông, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, chiều có nắng gián đoạn, gió tây nam cấp 2 đến cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió tây nam cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, riêng Nam Bộ nhiệt độ cao nhất khoảng 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều nắng gián đoạn, gió tây bắc cấp 2 đến cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển: Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin dự báo thời tiết trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Làm việc với các bộ ngành, 19 tỉnh thành phố phía Nam và 2 tỉnh Phú Yên và Khánh Hòa diễn ra chiều tối qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ chia sẻ và tiếp tục ưu tiên tạo mọi điều kiện quyết tâm ngăn chặn đẩy lùi dịch ở phía Nam, sớm ổn định tình hình. Tiếp tục kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 sáng nay, thảo luận về việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Các đại biểu Quốc hội đề nghị việc thực hiện đầu tư công trung hạn giai đoạn này cần tập trung đầu tư cho những dự án kinh tế, dự án văn hóa quan trọng, có tính lan tỏa, quyết định sự phát triển của đất nước. Và cũng trong sáng nay, Quốc hội thống nhất đưa một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 vào nghị quyết chung của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15. Hôm nay Hà Nội là ngày đầu tiên áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, sáng nay các chợ, siêu thị vẫn còn tình trạng nhiều người dân đi mua thực phẩm, tích trữ hàng hóa bất chấp sự nguy hiểm của dịch bệnh. Lưu lượng giao thông trên đường phố vẫn không giảm nhiều so với ngày trước, chỉ giảm ở một số nút vành đai. Tin thế giới, Trung Quốc vừa áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào một số cá nhân Mỹ, bao gồm cả cựu Bộ trưởng Thương mại Mỹ. Biện pháp này nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào các quan chức Trung Quốc ở Hồng Kông. Một báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy biến chủng Delta đã lây lan trên 70% lãnh thổ châu Âu, bất chấp việc châu lục này có tỷ lệ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cao nhất trên thế giới. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thanh Trường, Hiền Lương, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
Thông tin quảng cáo. Tư vấn bệnh xương khớp.
Hương Quỳnh và Hồng Sơn rất vui được trò chuyện cùng quý vị trong chương trình Tư vấn bệnh xương khớp. Thưa quý vị và các bạn, qua số tổng đài 1800-6802, chương trình đã nhận được câu hỏi của chị Trần Hoài Thu tại thành phố Hồ Chí Minh như sau. Tôi bị thoái hóa khớp gần 4 năm nay rồi. Tôi tìm hiểu thì thấy nhiều sản phẩm trị viêm khớp được quảng cáo trên báo mạng, Facebook. Bác sĩ có thể cho tôi hỏi lựa chọn sản phẩm trị bệnh xương khớp an toàn và hiệu quả như thế nào ạ?
Để giải đáp câu hỏi của chị Thu về cách lựa chọn sản phẩm điều trị bệnh thoái hóa khớp, đau nhức xương khớp, chúng ta hãy cùng lắng nghe tiến sĩ bác sĩ Tăng Hà Nam Anh, trưởng khoa chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe.
Thuốc trôi nổi mà không có nguồn gốc, nó sẽ để lại tổn hại trên các cái cơ quan của chúng ta. Thận là một, gan là hai, là hai cơ quan đầu tiên chịu ảnh hưởng của tất cả những cái thứ mà mình ăn uống vào. Thành ra khi mình uống những cái chất trôi nổi nào đó vào, và khi đó nó sẽ tấn công trực tiếp lên gan và thận. Nó sẽ làm cho mình bị hư cái hệ tiêu hóa, đặc biệt là dạ dày. Có nhiều cái trường hợp á, uống trước hôm sau là thấy người khỏe khoắn, nó không có đâu. Nhưng uống một tháng xong giờ cái mặt tôi nó sưng như vậy, đụng vô đâu nó chảy máu rồi đó, nó nổi mụn tùm lum hết trơn. Rồi cái người chân thì nó nhỏ lại, mà cái mình thì nó phì ra, vì người ta trộn corticoid vô đó. Mà cái này thì rất là thường gặp. Bây giờ kể cả Tây y người ta cũng quay trở lại với những cái thành phần mà thảo dược thiên nhiên, là tại vì cái tác dụng phụ nó sẽ ít hơn. Muốn biết cái sản phẩm đó mình có đáng tin cậy hay không thì nó đã được cơ quan kiểm nghiệm của Bộ Y tế cho phép, cấp phép lưu hành hay chưa. Tôi lấy ví dụ cái sản phẩm mà chiết xuất từ cây móng quỷ với lại cái vỏ cây liễu trắng ở Đức á, người ta thử nghiệm trên 600 bệnh nhân thì người ta thấy rằng là khoảng 92% cải thiện được cái triệu chứng nó sau một thời gian uống. Và như vậy người ta thấy là nó có hiệu quả. Thì khi có hiệu quả rồi thì người ta mới được cấp phép lưu hành. Và như vậy nếu mà nó có những nghiên cứu như vậy thì rõ ràng rằng là nó đáng tin cậy hơn.
Rất cảm ơn bác sĩ. Hiện nay, viêm xương khớp Bách Niên Kiện là sản phẩm tiên phong kết hợp chiết xuất cây móng quỷ và vỏ liễu trắng giúp giảm đau nhức xương khớp, đau lưng, mỏi gối, tê bì chân tay, đau mỏi vai gáy, giảm viêm khớp, thoái hóa khớp và giúp vận động dễ dàng hơn. 92,7% người đã sử dụng viên xương khớp Bách Niên Kiện thấy cải thiện rõ rệt. 14 ngày đầu uống ngày 2 lần, mỗi lần 3 viên. Sau từ 1 đến 2 tuần, giảm đau sưng tại ổ khớp bị viêm hoặc đốt sống thoái hóa. Tiếp tục uống ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên thì thấy đi lại, đứng lên ngồi xuống, không còn phải vịn hoặc quỳ gối. Có thể vận động dễ dàng, đi lại nhẹ nhõm. Sau 3 đến 6 tháng, các cơn đau buốt hoặc cứng khớp buổi sáng sớm và đêm gần như biến mất. Những tiếng kêu lục khục không còn xuất hiện, vận động và sinh hoạt dễ dàng hơn. Quý vị muốn mua viên xương khớp Bách Niên Kiện, hãy gọi tới tổng đài miễn cước 1800-6802 để đặt hàng hoặc tới nhà thuốc lớn hỏi mua đúng sản phẩm Bách Niên Kiện.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.
Âm nhạc 168 giờ.